Việt Nam hôm nay kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Truyền thông nhà nước đăng bài viết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân lễ độc lập năm nay, kêu gọi phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu mới. Ông Quang nói, sức mạnh của đảng nằm ở mối quan hệ gắn bó với nhân dân, đồng thời thúc giục mọi chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước phải hợp với lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của người dân và, vẫn theo lời ông, phải đi vào cuộc sống. Phát biểu được đưa ra trong lúc ngày càng xuất hiện nhiều chỉ trích và kêu gọi nhà cầm quyền lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của người dân để thực hiện những cải cách sâu rộng, cụ thể về nhiều mặt, từ kinh tế, chính trị đến đời sống xã hội và chính sách bảo vệ chủ quyền. Giữa những vấn nạn về tham nhũng, tai tiếng về nhân quyền của Việt Nam và mối đe dọa từ Trung Quốc, anh Nguyễn Đình Hà, một nhà hoạt động trẻ tại Hà Nội, chia sẻ cảm xúc nhân ngày Quốc khánh năm nay.
Cảm nhận đối với ngày Quốc khánh thì trong cái tiêu đề của cái quốc hiệu của nước Việt Nam là độc lập, tự do, hạnh phúc, thì theo em thấy thì cả ba cái điều đó tại Việt Nam hiện nay gần như là không đạt được cái điều gì cả. Quyền tự do của công dân thì bị xâm phạm và cái sự độc lập của đất nước thì bây giờ cũng đang có nhiều suy nghĩ của nhiều người dân rằng là cái nền độc lập đó là không thật sự là toàn vẹn, bởi vì lãnh thổ thì bị xâm chiếm và nền kinh tế thì bị lệ thuộc vào nước ngoài. Còn cái hạnh phúc thì đời sống người dân thực sự là rất nhiều sự đau khổ và cơ cực trong cái cuộc sống, đặc biệt là nhân dân bốn tỉnh miền Trung hiện nay do người ta bị cái thảm họa môi trường gây ra khiến đời sống hết sức là khó khăn, trong khi chính quyền thì lại không có sự quan tâm đúng mức cần thiết.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân, một trí thức trong giới văn nghệ sĩ được nhiều người biết đến, từ Sài Gòn nói, lễ độc lập đối với phần lớn dân chúng, nhìn chung chỉ là một ngày nghỉ, không mấy ai háo hức chờ đón trong ý nghĩa thiêng liêng của nó.
Đối với tôi, ngày hôm nay như một ngày bình thường thôi chị. Chính quyền vẫn làm những buổi kỷ niệm tưng bừng. Còn người dân thì tôi thấy đa phần hiện tại đối với họ coi như một ngày được nghỉ để họ đi du lịch, đi thư giãn, đi giải trí. Ngoài ra thì tôi không có nhận được cái gì nhiều ở phía người dân. Tôi nghĩ trong cái tình hình đất nước như thế này, với bao nhiêu biến cố như thế này, từ biển đảo cho đến Formosa, thì người dân có lẽ là cái tinh thần của họ cũng tổn thương, về cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Lễ lạc nó phải đi kèm với cái người dân với một cuộc sống sung túc thì người ta mới có thể đón nhận những cái cuộc lễ lạc được. Còn bây giờ trong hoàn cảnh này ở Hà Tĩnh họ vẫn xuống đường và họ vẫn bị đàn áp. Thế thì trong cái tinh thần như thế tôi nghĩ rằng là rất khó có một tâm trạng vui chung đâu. Thực phẩm như thế, ngộ độc như thế, cái vấn nạn xảy ra cho xã hội như thế, người dân chắc cũng không hoàn toàn có thể tập trung vào lễ lạc được.
Trong cảm xúc chia sẻ trên Facebook, anh Paulus Leeson, một nhà hoạt động trẻ được nhiều người biết tiếng trong nước, nói: Độc lập ơi, độc lập, sao tên người cứ mãi xa xôi, dân nước Nam bao giờ mới thấy dân chủ tự do như mấy anh Tây. Và anh kết thúc bài viết của mình với dòng thơ: Ngày độc lập, sao ta vẫn mơ độc lập. Nhà thơ Đỗ Trung Quân chia sẻ với Hoài Bão này:
Tôi nghĩ rằng đó là cũng là cái tâm trạng của không chỉ một tác giả đâu, tôi cũng mơ đây. Tôi mơ một cái độc lập thực sự. Chúng ta có một cái chủ quyền thật sự. Chiến tranh đã quá lâu rồi, lệ thuộc quá nhiều rồi.
Người bạn trẻ tên Hà ở Hà Nội tiếp lời:
Em mong muốn rằng là trong tương lai cái đất nước Việt Nam sẽ ngày càng dân chủ, phát triển và người dân sẽ được thực sự là độc lập, tự do và hạnh phúc. Và những cái khẩu hiệu đó nó phải thành sự thật chứ không phải là nó chỉ mãi là khẩu hiệu. Yeah. Chỉ có khát khao ước vọng hiện tại là mọi mặt ở đây đều gắn liền với cái vấn đề chính trị, tức là dựa trên những cái cải cách về chính trị, tức là chính quyền phải tôn trọng các quyền tự do dân chủ của người dân, còn nền kinh tế thì phải được tự là nền kinh tế thị trường, không có được định hướng bất cứ cái gì cả. Bởi vì hiện nay nền kinh tế Việt Nam bị rối loạn bởi những cái sự định hướng rất là sai trái và không mang lại hiệu quả trong quản lý. Còn trong xã hội thì vong hoại bởi vì giáo dục đạo bây giờ còn bị suy thoái, do đó là cái xã hội ngày càng vong hoại. Thế nên là em muốn là những cái khẩu hiệu đó phải được thực hiện dựa trên những cái cải cách thực sự về kinh tế, chính trị, xã hội.
Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2 tháng 9 năm 1945 nhấn mạnh đến một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Sáu chữ vàng mở đầu các văn bản hành chính chính thống và là tôn chỉ trong các khẩu hiệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản cầm quyền. Một nhà hoạt động khiếm thị từng đi bộ xuyên Việt để quyên sách cho trẻ em nghèo, được UNESCO vinh danh Giải thưởng Xóa mù chữ quốc tế. Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 8 tháng 9 tới đây cho anh Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng chương trình Sách hóa nông thôn tại Việt Nam, một trong hai dự án đoạt giải xóa mù chữ King Sejong của UNESCO năm nay. Đây là thành quả sau 19 năm miệt mài nghiên cứu và áp dụng các mô hình thư viện trong cuộc hành trình có 102 của chàng trai bị hỏng mắt nhưng phấn đấu hiện thực hóa ước mơ khai sáng dân trí, xóa mù tri thức cho các cộng đồng nông thôn chiếm đa phần dân số Việt Nam. Từ năm 2010, anh thành lập Trung tâm Hỗ trợ Tri thức và Phát triển Cộng đồng để vận động, quyên quỹ, góp sách cho các cộng đồng dân trí thấp ở thôn quê. Sáng kiến sách hóa nông thôn của anh đã giúp xây dựng trên 9.000 tủ sách các loại tại 26 tỉnh thành, gồm tủ sách dòng họ, tủ sách phụ huynh, tủ sách giáo xứ, tủ sách hậu phương quê hương chiến sĩ và tủ sách lớp em tại nhiều địa phương từ Bắc chí Nam, mang sách đến với hơn 400.000 độc giả ở nông thôn. Anh Thạch chia sẻ với VOA Việt ngữ.
Hiện tại thì chính quyền cả bộ văn hóa và bộ giáo dục đã đưa các cái sáng kiến của tôi đưa vào trong hệ thống của họ, và tôi cũng hy vọng rằng là các cái cấp ở địa phương ấy phải cố gắng hiện thực hóa các chính sách vĩ mô mà hai bộ đã đưa ra, cân bằng hành động của những người ngành giáo dục, người ngành văn hóa, là phải cố gắng để hiện thực hóa chính sách vĩ mô ở cấp bộ đã đưa ra.
Anh Nguyễn Quang Thạch cho biết, dự kiến tới năm 2020, chương trình sách hóa nông thôn sẽ được nhân rộng trên toàn quốc. Và anh có ý định sẽ mang sáng kiến xóa mù chữ của mình, chia sẻ với những nước khác trong khu vực.